Theo nhân viên xã hội tiến sĩ Kylie A. Glias, tác giả cuốn sách nhan đề Family Estrangement, A Matter of Perspective, tình trạng xa rời trong gia đình là một vấn nạn ảnh hưởng tới nhiều người. Cuộc nghiên cứu của bà gợi ý cho thấy cứ 25 người Úc thì có một người xa rời với gia đình của họ. Và vào năm 2014 ở Anh Quốc, cuộc nghiên cứu của tổ chức từ thiện Stand Alone tìm thấy cứ 10 người thì có một người cắt đứt liên hệ với một thành viên trong gia đình.
Một số chuyện sẽ dẫn đến điều này. Một vụ ly dị trong gia đình có thể khiến người ta lâm tình trạng sức khỏe tâm thần yếu kém hay lạm dụng ma túy, rượu mạnh. Những điều đó càng gây căng thẳng cho mối quan hệ, cũng giống như sự kình địch giữa anh chị em và những vấn đề xảy ra lúc cuối đời liên quan đến quyền thừa kế.
Một lý do thông thường khác của sự đổ vỡ trong mối quan hệ gia đình là những dị biệt về các giá trị.
Vì thế, khi các thành viên trong gia đình có những giá trị khác nhau về vấn đề tiền bạc, thì khi một người nào đó đưa một người mới vào trong gia đình, điều này có thể thực sự làm xáo trộn chức năng trong gia đình, có thể gây ra một loạt những sự kiện và sự phức tạp mà cuối cùng có thể dẫn tới tình trạng bất hòa.
Thật là một kinh nghiệm đau xót cho những người phải xa rời những người thân yêu. Chúng tôi đã gặp một người cha 73 tuổi không còn gặp mặt cậu con trai duy nhất của mình. Ông yêu cầu đài SBS đừng tiết lộ giọng nói, tên họ hay quê quán gốc của mình.
What can I feel other than despair? It's very...
Tôi có thể cảm thấy điều gì ngoài sự tuyệt vọng? Thật khó để giải thích. Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống một cuộc sống bình yên với gia đình, cháu chắt. Nhưng nay chúng tôi hiếm khi trông thấy chúng. Tôi cảm thấy vô vọng và vợ tôi luôn khóc lóc và buồn bã.
Đây là một kịch bản mà nhân viên xã hội kiêm nhà nhân chứng học Anu Krishnan đã nhiều lần trông thấy trong vòng 15 năm qua làm việc trong lĩnh vực này. Bà nói rằng tình trạng xa rời trong các gia đình gồm nhiều thế hệ thường bắt đầu từ những tranh chấp nhỏ nhặt. Bà nhắc đến những cha mẹ từng rời khỏi quê hương để đến sinh sống với những người con khôn lớn ở Úc.
Thật khác biệt khi các gia đình đi thăm viếng, nhưng khi họ đến đây và sống với con cái, thì có thể có một hay hai đứa trẻ đang sống ở Úc. Điều này trở thành hơi khó khăn vì chúng kỳ vọng mọi chuyện sẽ giống như ở quê nhà. Có thể có vấn đề phái tính xảy ra. Họ có thể kỳ vọng một mức độ kính trọng khác biệt từ con cái. Con cái họ có cuộc sống riêng, chúng đi làm, thường thì chúng không thích cách thức nuôi dạy các cháu. Họ cảm thấy khó thích ứng hoàn toàn với cuộc sống mới.
Bà Krishnan tin rằng sự xa rời trở nên phức tạp hơn đối với những cha mẹ di chuyển đến Úc để sống chung với con cái vì họ thiếu mạng lưới xã hội, khả năng ngôn ngữ và sự hiểu biết về các quyền hạn của mình. Và khi mối quan hệ đổ vỡ, không có nơi nào để đi, tình hình càng trở nên khốn đốn hơn vì họ không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc lệ thuộc vào con cái để có thể sống sót ở quê hương mới.
Nhiều gia đình không quen tự mình tiếp cận với các dịch vụ. Họ không bao giờ tiếp cận với Centrelink hay cơ quan Medicare hoặc đi đến thư viện mà không được con cái chở tới và đón về. Họ tiếp tục sống trong nhà. Họ có thể tự nấu nướng hay có thể thu mình ở trong một căn phòng. Và điều đó thường gây ra cho họ những vấn đề tâm lý trầm trọng.
Bà gợi ý, nếu muốn dọn sang Úc sinh sống với con cái, thì quý vị phải xét đến một số luật lệ. Và đoán chắc là quý vị hãy duy trì một vòng tròn bạn bè và các sinh hoạt, cũng như phải chấp nhận cuộc sống mới.
Hãy cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt về nước Úc và lối sống của người Úc, cũng như tìm cách tham gia vào một số sinh hoạt cộng đồng để cho những vấn đề nhỏ đó không leo thang.
Từ những kinh nghiệm của tiến sĩ Kylie Aglias, các cha mẹ lâm vào tình cảnh phải xa rời con cái thường cảm thấy ý định tốt của mình bị hiểu lầm.
Con gái của chúng tôi cho rằng chúng tôi can thiệp quá nhiều hay chúng tôi chỉ trích cách nuôi con của chúng. Nhưng tất cả những gì chúng tôi mong muốn là điều tốt nhất cho nó. Chúng tôi làm điều này với ý định tốt. Nhưng trong khi ý định của chúng tôi có thể tốt, thì trên thực tế, những ý định đó lại gây tổn thương.
Bà cho hay, muốn có được một sự hòa giải kéo dài, thì cả hai phía cần phải đến với nhau đúng lúc. Trở lại chung sống với nhau cũng không phải luôn luôn là câu trả lời tốt nhất. Và rời xa cũng có thể là giải đáp đúng cho một vài hoàn cảnh.
Khi xảy ra bạo hành và lạm dụng trong gia đình, khi có những khác biệt về quyền hành, sự xa rời có thể là điều tốt để giữ cho mọi người được an toàn.
Tuy nhiên, trong sự xa rời cũng thường có nghĩa là sống lâu dài với sự bất ổn.
If we could just go and see them sometimes.
Nếu chúng ta thi thoảng có thể đến thăm chúng hay đưa cháu trai về nhà chúng tôi, cùng ăn trưa hay ăn tối với nhau, đó là tất cả những gì mà tôi yêu cầu. Nhưng thời gian là vấn đề, không có còn đủ thời gian mà sức khỏe vợ tôi thì rất kém. Không biết bao lâu Chúa sẽ gọi về. Chúng tôi là người già cả. Trước khi ra đi, tôi mong muốn cho gia đình được hạnh phúc. Đó là điều mà tôi cầu xin mỗi ngày.
Nếu quý vị hay một ai đó cần được giúp đỡ để giải quyết các tranh chấp trong gia đình, thì tổ chức Relationship Australia hiện cung cấp dịch vụ cố vấn và trung gian hòa giải ở trang mạng relationship.org.au.